tổn pháp tài, diệt công đức, mạt bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Tổn pháp tài, diệt công đức, tức là làm tổn hao cái tài sản chánh pháp của mình mà lại diệt mất các công đức. Mạt bất do tư tâm ý thức, đâu chẳng do đây, do đây tư là đây, tâm ý thức, cái tâm ý thức đó là cái làm cho mình tổn pháp tài, làm cho mình diệt công đức. Bởi sao? Thì cái tâm ý thức mình nó lăng xăng lộn xộn, bởi lăng xăng lộn xộn cho nên nó làm những cái thương tổn tới cái chánh pháp, làm thương tổn cái đức hạnh của mình. Quý vị thấy mình làm sai, mình làm bậy là tại cái gì? Tại cái ý thức nghĩ bậy, nghĩ sai, phải không? Từ ý thức nghĩ bậy, nghĩ sai, rồi làm bậy, làm sai, đó là tổn hao cái pháp tài, tổn hao cái công đức của mình. Vì vậy mà cái ý thức là cái gốc, tâm ý thức là cái gốc tội lỗi. Thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, thế nên ở trong nhà thiền, khi liễu ngộ được cái tâm mình rồi, đốn nhập vô sanh tri kiến lực, tức là chống vào cái tri kiến, cái sức tri kiến vô sanh của mình, thể nhập được cái vô sanh. Bởi vì trong nhà thiền dạy chúng ta tu là phải làm sao nhận chân được cái chân thật của mình. Bởi mình có cái chân thật mà bỏ quên, vì chạy theo ý thức lăng xăng tạo nghiệp. Bây giờ tất cả quý vị có cái chân thật không? Có người nào nghèo không có không? Tất cả chúng ta đều có hòn ngọc quý là cái tâm chân thật của mình. Nhưng giờ tôi nhắc lại, chỉ tâm, khi nãy tôi nói tâm là cái biết, nhưng mà có hai thứ biết: biết bằng suy nghĩ lăng xăng sanh diệt, biết bằng hiện tiền mà không suy nghĩ. Cái biết suy nghĩ lăng xăng gọi là vọng tâm, cái biết hiện tiền mà không suy nghĩ là chánh tâm. Bây giờ tôi trở lại thí dụ hồi nãy, quý vị ngồi chơi thản nhiên không nghĩ gì hết mà tiếng chim kêu mình biết nghe là tiếng chim, tiếng chó sủa biết là tiếng chó sủa, người đi qua mình biết là người, cây mình biết là cây, tất cả cái thấy cái biết hiện tiền, thấy biết hiện tiền thì có mình không? Mà cái biết đó nó có suy nghĩ không? Vậy mà mình có nhớ nó đâu? Cứ nhớ cái suy nghĩ trong đầu không à? Mà suy nghĩ trong đầu là lăng xăng sanh diệt. Còn cái biết hiện tiền là không sanh không diệt. Cho nên cái câu chuyện nhà thiền tôi kể một cái cho quý vị nhớ thêm. Hồi xưa ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, ngài đi tới một thiền sư, ngài mới hỏi thăm, nói bạch hòa thượng, thế nào là Phật tánh? Thì ông hòa thượng ông nói, ví dụ như có con khỉ để trong lòng, rồi cái lòng đó có sáu mặt, mỗi khi con khỉ ở ngoài tới, mặt này kêu chéo chéo, con khỉ trong kêu chéo chéo, rồi qua mặt kia kêu chéo chéo, con khỉ trong cũng chạy ra kêu chéo chéo, mỗi mặt nó khỉ ngoài kêu thì con khỉ trong nó đáp ứng. Thời ngài không nói gì nữa hết. Thì ngài Ngưỡng Sơn thưa bạch hòa thượng, nếu con khỉ trong nó ngủ thì sao? Thì ngài từ trên giường thiền bước xuống, nắm đứng đó, chúng ta thấy nhau rồi. Sao vậy? Thấy nhau rồi, thấy cái gì? Con khỉ trong là con khỉ ý thức, mà con khỉ ở ngoài là sáu trần. Cửa nào, ví dụ lỗ tai nghe tiếng, thì ở trong nó phản ứng liền, tiếng đó hay, tiếng đó dở, tiếng đó nam, tiếng đó nữ gì vân vân. Rồi cái từ cái biết tiếng đó, nó suy nghĩ vậy rồi, cái nó khởi cái niệm, cái tiếng nó dễ thương, tiếng nó dễ ghét, vân vân, nó tạo nghiệp. Như vậy thì con khỉ trong vừa có cái khỉ ngoài nó kêu, cái khỉ trong nó hưởng ứng. Rồi bây giờ tới cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó tiếp xúc với sáu trần mà ở trong ý thức nó không chạy nữa thì có biết không? Nó cũng biết, thấy, nó cũng thấy, nghe cũng nghe mà không cần suy nghĩ gì hết. Thì đó gọi là con khỉ ở trong nó ngủ rồi. Mà con khỉ trong nó ngủ rồi mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm được, thân vẫn xúc chạm, thì cái đó là cái gì? Cái biết đó là cái gì? Đó là Phật tánh rồi chứ gì, phải không? Phật tánh ở ngay nơi mình sẵn mà mình không biết, mình cứ bị cái con khỉ này nó chạy ra dựa theo sáu căn mà nó tạo thành nghiệp. Vì vậy mà tu có gì lạ đâu, là đập cho nó khỉ ở trong nó chết, phải không? Nó lặn xuống thì mọi việc yên lành chứ có gì. Cho nên tất cả pháp Phật dạy đều nhắm vào diệt cái niệm lăng xăng ở trong đó. Đó, mà cái niệm lăng xăng đó là cái niệm của ý thức, nó làm cho mình tạo thành nghiệp chịu khổ. Mà nếu mà cái niệm đó nó lặn được rồi thì cái nghiệp khổ nó theo đó nó hết chứ có gì đâu. Như vậy thì chúng ta tu là cốt để trở về với cái thật, cái sẵn của mình. Nói trở về là phương tiện thôi. Cái hư dối mình không theo, không mắc kẹt, để cho cái chân thật nó được hiển bày. Như vậy nên là trong Pháp Hoa, Kinh Pháp Hoa, quý vị thấy Phật nói anh chàng sai mà có duyên học đó, đã sẵn ở trong túi mà lại quên. Rồi tới chừng ta chỉ mới sờ vô nắm được, à đây có duyên học. Cũng vậy, Ngài Tam Tổ Trúc Lâm, Ngài nói cái bài kệ mà trong cái Kư Trần Lạc Đạo Phú đó, cái câu chót: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tức là đối cảnh là đối với sáu trần, mà tâm không chạy ra thì đó là thiền rồi. Thiền là đối với sáu trần mà không vướng, không mắc, không dính, không kẹt, đó là mình đương thiền. Giả sử đương đi chơi mà vừa mà không vướng mắc cái gì cũng là thiền. Rồi ngồi ở trong thiền đường mà nhớ tí tùng đó thì thiền được chưa? Cái đó cũng chưa phải thiền. Như vậy cái thiền là để cho tâm không vướng mắc với sáu trần. Mà không vướng mắc với sáu trần đó là cái tâm chân thật đầy đủ, khỏi kiếm, khỏi tìm ở đâu hết. Giờ quý vị thử làm vậy coi kết quả không? Đừng thèm vướng mắc cái gì hết. Thấy người thì thấy người, đừng nói cái người đó dễ coi, khó coi, phải không? Nghe tiếng thì cứ nghe tiếng là nghe tiếng, đừng nói tiếng nó hay, tiếng dở. Ăn thì cứ ăn, đừng nói cái món này vừa ý, món kia không vừa ý. Vừa cái ý mình, tức là ăn cho cái ý, chứ không ăn cho cái miệng, phải không? Đó. Thì như vậy chúng ta cứ lộn xộn, sống ở trong cái điên đảo. Bây giờ ăn thì cứ ăn, ngon dở thì cũng được hết, cốt ăn để sống thôi. Như vậy thì không thèm nghĩ, ăn cũng không nghĩ gì hết. Rồi tất cả trường hợp mình không có thèm suy nghĩ để khen chê, để phân biệt, thì đó là mình đang thiền. Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, chứ không phải đợi giờ ngồi thiền mới thiền. Nhưng mà kẹt bây giờ đi ra ngoài thấy cái gì cũng chạy theo hết, bắt buộc phải ngồi nó xuống, kèm nó lần lại mình sẽ quen, phải không? Chừng nào quen rồi chừng đó tha hồ đi, đi tới đi lui tự tại, không có ai bắt nữa hết. Nhưng mà lúc đầu thì phải bắt buộc để kiềm chế từ cái buổi đầu. Hiểu vậy quý vị mới thấy cái tu nói xa hơn nữa. Đây là tôi có cái tạc hơi dông dài một chút, nói xa hơn nữa thì quý vị mới thấy có nhiều người thấy mình ngồi thiền ngó xuống liêm diêm, họ nói cái thời giờ hiện nay quý lắm, một giờ bao nhiêu tiền mà ngồi ngó liêm diêm với cả buổi, 2-3 tiếng đồng hồ, vô ích quá, phải không? Đó thật là vô ích. Như vậy ngồi để làm gì? Thì nhiều người cắt nghĩa không nói, không biết ngồi để làm gì. Chứ là tôi nói rằng chúng ta chạy tìm vật chất bên ngoài, được tất cả rồi sẽ mất tất cả. Bởi sao? Được cho cái thân này, mà khi thân này hoại rồi, tất cả cái mình được lên nó thành cái gì? Nó thành đồ bỏ rồi, phải không? Như vậy dầu cho mình được nhà lầu, được xe, được tất cả, nhưng mà khi thở khì ra không hít vô cái thì mất hết trơn, không còn gì hết. Còn cái gì của mình? Ngồi lại để phân tìm cái thực của mình, thực của nó ở đâu, nó ra sao, phản quan lại đó, nhìn lại mình để biết cái nào giọng, cái nào chân, để mình không có còn chạy theo, không còn mắc kẹt, buông xả những cái hư giả để sống với cái chân thật. Thì như vậy là việc làm quý hay là không quý? Tất cả cái được ở ngoài thì thấy như là nó thực tế, nhưng mà cái ở trong mình, cái thật của mình bỏ quên, mình chạy theo cái giả, thì được cái giả rồi, thân giả này nó mất rồi thì vô nghĩa, vô lý. Còn bây giờ mình phân tìm cho ra cái gì là thực mình, cái gì không phải thực mình, biết cái không phải thực mình xả, mình buông, sống với cái thực an ổn, nghĩa là mình hiện tiền không quên không mất, thì sống được cái đó thì quý hay là không quý? Cái đó là cái không sanh diệt, cái thật của mình không sanh không diệt mà mình bỏ quên. Bây giờ ngồi đó để nhìn, để ngó lại, để mình thấy rõ cái hư dối không lầm, và cái thật từ từ nó hiện. Thì như vậy đó là chúng ta biết phân tìm cái chân thật của chính mình, chứ không phải là cái chuyện vô ích. Ngồi yên lặng để phân cho ra cái, tìm cho được cái thật sẵn mà lâu nay mình bỏ quên đó. Cho nên chữ mê trong nhà Phật, mê là gì? Mê là quên. Mình có cái thật mà quên, rồi giờ mình nhớ lại được, tìm được nó, gọi là mình giác. Hết quên, giác thì hết mê. Như vậy thì tu đạo Phật là cốt giác, tức là thấy, nhận được cái thật của mình. Mà cái được cái thật của mình thì muôn đời không bị sinh tử nữa, nó quý hơn. Mà nhận được cái mình rồi, cái chân thật của mình rồi, cái đó nó biết được tất cả lẽ thật của thế gian này. Còn ở ngoài mình học bao nhiêu, kiến thức bao nhiêu, cũng chỉ là tạm thời qua rồi mất. Còn được cái đó rồi nó không mất. Như Đức Phật khi mà ngộ được rồi, những lời Ngài nói tới bây giờ có cái nào sai không? Ngài nói trong nước có vi trùng, thì hồi xưa ông bà mình đâu có biết, đâu biết nước có vi trùng, thành nó không tin lời Phật. Nhưng bây giờ mình tin không? Biết rõ nước có vi trùng, không nghi ngờ. Thì như vậy lời Phật nói hơn 2000 năm mà không lạc hậu. Còn bây giờ các cái học giả học thuyết này nọ nói thời gian sẽ bị lạc hậu, lớp sau nó đi hơn mình. Còn lời Phật nói tới bây giờ mà không lạc hậu. Nên Phật nói thân này là giả. Bây giờ các nhà y học, người ta thấy thân này thiệt hay giả? Nó là mớ kết tụ của tế bào, không có gì thiệt, phải không? Thì tế bào đủ rồi, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ tế bào nó hợp lại thành thân này. Rồi những cái đó mà nó công phá nhau, cái nó rã ra, thì thiệt sao được? Mà Phật nói giả mình có tin không? Mình không chịu tin. Rồi thấy bây giờ người ta phân tích ra thì mình biết quả tang nó giả. Nhưng mà nói quả tang giả là khi mình đọc sách, khi mình nghe, rồi qua rồi cũng thấy thiệt trở lại, phải không? Chừng tắt thở rồi cũng còn thấy thiệt, nên cứu thân nào để mà thế vô nữa. Cho nên đi luân hồi không hết. Vì vậy mà cái tu để trở lại mình, tìm cái thật của chính mình, là một việc làm tối quan trọng của kiếp người. Chứ còn cái gì ở ngoài mình tìm cho được, giữ cho có, cho còn, chỉ là cái tạm bợ thôi. Tất cả cái gì mình tìm được, tìm cho ai hưởng? Cho mình hưởng. Mà mình hưởng là thân này. Là thân này mình giữ không được mà tìm cho nhiều để làm gì? Quý vị thấy để làm gì? Phải chi mình giữ nó được thì cũng ráng tìm để cho nó hưởng. Nhưng mà nó thời gian nào đương tìm được chất cả đống ở đó, cho nó ngã đùng ra chơi kìa thôi. Của mình tìm được là của ai? Đó là một cái lẽ thật mà thế gian đâu có biết. Bởi vậy cái người tu là cái người nhìn xa, thấy rộng, không có lầm lẫn, biết rõ những lẽ thật. Nhưng mà nghe nói rằng thân này giả, cái có nhiều người nói như vậy, đạo Phật bi quan, thân này giả, ai muốn làm gì nữa? Phải không? Biết thân này giả mà chúng sinh nói nó thiệt, nên thương, phải tìm đủ cách để mà cảm hóa, để mà chỉ dạy, để nhắc nhở họ cho họ biết. Chừng nào họ biết giả hết thì chừng đó tất cả đều giác ngộ, cái không còn ở cái cõi trần tục này nữa đâu. Nhưng bây giờ còn người ta không biết thân giả nhiều quá. Bây giờ quý vị kiểm thế gian này, 1 triệu người chừng mấy người biết thân này là giả? Chừng mấy người? Giỏi lắm là quý vị tu sĩ xuất gia. Nhưng mà tu sĩ xuất gia 1.000 người có thể biết thân này giả chừng mấy người? Chừng nhiều. 1.000 người xuất gia chừng mấy người biết thân này giả? Không biết được 100 không? Như vậy thì mới biết rằng cái người mê quá nhiều, mà người tỉnh thì rất ít. Bởi vậy nên rồi chúng ta thương nhau, muốn đánh thức để cùng tỉnh với nhau. Cho nên ráng tu, ráng thấy, ráng hiểu cho đúng, rồi nhắc nhở nhau. Tuy biết cuộc đời là giả mà phải lăn vào đó để mà giáo hóa, để mà chỉ dạy. Chứ còn không phải thấy giả rồi trốn đi mất tiêu, chỗ nào cho yên thân, mặc họ làm gì làm, không phải vậy. Cho nên tinh thần Bồ Tát là như thế, lăn lộn trong cõi trần để mà giáo hóa chúng sinh. Bởi vì quý vị thấy rõ ràng Bồ Tát là dịch nghĩa của chữ Bodhisattva, tức là mình đọc theo tiếng Phạn mà dịch âm là Bồ Đề Tát Đỏ. Bồ Đề là giác, Tát Đỏ là phần. Bồ Tát là người giác từng phần chưa có tròn, Phật là cái giác ngộ viên mãn. Cho nên rồi Bồ Tát mà muốn được giác ngộ viên mãn thì mình giác ngộ rồi phải chỉ cho người khác giác. Chỉ chừng nào mình giác, người giác được viên mãn mới được thành Phật, chứ đâu có được lôi thôi. Phải không? Nói mình giác mình biết nó giả rồi, cái mình trốn mình ẩn mình ở đâu đó một mình thì chưa phải là tâm hạnh của Bồ Tát. Vì vậy mà Bồ Tát phải tự giác rồi giác tha, tự giác mà chưa giác tròn, giác có phần từng phần mà cũng phải làm cái bổn phận đó. Nói vậy để quý vị hiểu, tuy rằng chúng ta thấy nó giả, biết nó là tạm bợ, nhưng vẫn mượn nó, mượn cái thân này để mà hướng dẫn, để chỉ dạy, để dìu dắt cho người Phật tử hay là những người còn mê được trở lại cái con đường giác ngộ như mình. Đó là bổn phận người tu. Nhưng mà nói một lần nữa, chúng ta tu muốn cho làm cái Phật sự đúng với nghĩa, ý nghĩa của mình là cái Phật sự gì? Là cái Phật sự tự giác giác tha, phải không? Đó là công hạnh Bồ Tát. Nhưng mình bây giờ làm Phật sự gì? Mình không chịu giác mà làm sao giác người được? Rồi thôi làm những chuyện tầm hoàng nó được nhiêu nên nhiêu, đỡ buồn. Cho nên người tu là phải tự giác rồi mới giác tha. Mà mình không chịu tự giác, quý vị ráng xét kỹ, nhìn kỹ mới thấy cái bổn phận của mình. Mà khi thấy bổn phận của mình rồi mới biết con đường để mình hướng dẫn, mình dìu dắt người sau. Đó là cái chỗ hết sức quan trọng. Cho nên ở đây tôi nói rõ cái lời của Ngài Thiền Sư Huyền Giác. Ngài nói rằng thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Thế nên người tu ở trong nhà thiền phải thấu rõ được cái tâm, phải hiểu rõ được cái tâm của mình. Đốn nhập vô sanh tri kiến lực tức là chống vào cái tri kiến, cái sức tri kiến vô sanh của mình, tức là cái thấy biết mà không có sanh diệt của mình đó. Thì tới đó mới là cái chỗ cứu kính.